Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân ngày chúc thọ lần thứ 82 của Phật tử Quỳnh Thị Tư, những người con thảo cháu hiền đó đã tổ chức lễ cúng dường và thuyết pháp để chúc mừng ngày sống tròn đầy hạnh phúc của Phật tử Quỳnh Thị Tư. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài làm người hạnh phúc không khó. Trong kinh Phật, vào thời Đức Phật còn sống đó, mỗi khi những người tu học Phật đến chùa thăm viếng Phật và tăng đoàn, Đức Phật và tăng đoàn thường chúc phúc cho họ gồm có 5 điều như sau: phúc phước tướng, phúc sức khỏe, phúc tuổi thọ, phúc tài sản, phúc thuận duyên và phúc trí tuệ. Bất kỳ ai sở hữu được các loại phúc báo này đó thì được xem là người sống tròn đầy hạnh phúc. Đạo Phật chủ trương ngoài ước muốn về những điều tốt lành và cao quý xảy ra với chúng ta trong đời đó, thì mỗi người phải nỗ lực đúng phương pháp để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Và đó là cách mà chúng ta làm cho cuộc đời của mình trở nên hạnh phúc và có giá trị hơn. Thì để có được phúc tướng, cụ thể qua gương mặt á, chúng ta phải thực tập tâm từ bi, tâm hoan hỷ, tâm buông xả, tâm rộng lượng, tâm thứ tha. Thì tự động đó, cái năng lượng tích cực á, nó sẽ tỏa chiếu từ cơ thể và đặc biệt là từ gương mặt của mình. Để có sức khỏe về tuổi thọ đó, thì Đức Phật dạy phạn tật kinh hành, tức là đi thiền hành sau những buổi ăn cơm, cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều tối. Nhớ là đừng nằm ngủ liền, đừng ngồi liền. Hay nói cách khác là Đức Phật dạy các phương pháp vận động. Và người tu học Phật ngày nay thì có phương pháp lễ bái đó. Mỗi ngày trung bình lễ lại khoảng chừng 50 lại. Rồi sống trong một môi trường tốt, hít thở không khí trong lành, ăn uống ngủ được làm chủ, và vẫy tay chào với những thói quen tiêu cực, thì người đó nó sẽ giữ gìn được sức khỏe và tuổi thọ. Để có được phước tài sản đó, thì ngoài cái kiến thức về kinh tế thị trường, có nghĩa là biết được cái kỹ năng làm giàu, thì người tu học Phật còn được khích lệ đó là mở tâm từ bi, chia sẻ các phước báo mà mình đang có đối với những người kém may mắn hơn. Phước tạo phước cũng giống như tiền tạo tiền vậy. Để có được phước thuận duyên, chúng ta phải gieo trồng thói quen giúp đỡ người khác một cách tận tình và không giấu nghề, nhất là giúp đỡ lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà việc trì hoãn nó đó có thể làm cho người bị khó khăn đó, đó lâm vào cái cảnh thậm chí có thể chết hoặc là khổ đau cùng cực. Giúp đỡ người khác thì được người khác giúp đỡ lại, tạo ra những cái thuận duyên cần có trong cuộc đời. Và để có phước trí tuệ đó, thì Đức Phật dạy cần phải siêng đọc các kinh điển, tức là tập hợp những lời dạy chân lý của Đức Phật và nghiền ngẫm những lời dạy đó để áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Đó là những phước báo mà con người cần sở hữu trong đời. Phần lớn chúng ta không may mắn để đạt được tất cả các phước báo đó cùng một lúc. Có người có phước tướng đẹp á, thì lại thiếu 5 phước còn lại. Có người đạt được 5 phước đầu lại thiếu cái phước thứ 6, đó là phước trí tuệ. Cho nên không đủ sức để giữ những phước báo đó với bản thân và gia đình của mình một cách bền vững. Đó là trường hợp của những người kế thừa gia tài kết xù của cha mẹ, người thân để lại theo luật kế thừa, nhưng lại không có kiến thức giữ gìn và phát triển đó. Nên sau thời gian á, là tài sản á, là tiêu tán hết. Bằng cách này thì Đạo Phật dạy chúng ta cần phải hiểu thấu nhân quả, gọi đủ là nhân duyên và quả. Muốn có được các quả phúc như vừa nêu, chúng ta phải gieo trồng nhân và tạo ra các thuận duyên để nhân này được trưởng thành, chứ không chỉ dừng lại ở sự cầu nguyện đơn thuần, vì cầu nguyện sẽ không bao giờ đạt được như nguyện 100% đâu. Nó lại thuộc vào các yếu tố, các điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, phương pháp nỗ lực, nhân sự nỗ lực và nhiều yếu tố khác nữa. Trong bài kinh 16 cửa ngõ dẫn đến bài vong, Đức Phật liệt dẫn những tình huống mà ai bị vướng kẹt vào đó chắc chắn là dẫn đến sự thất bại ta. Và do vậy, để trở thành người hạnh phúc, chúng ta phải nỗ lực trước nhất là sở hữu được càng nhiều càng tốt 6 loại phước báo nêu trên. Và cái đó đó, nó nằm ở trong tầm nỗ lực và đạt được của chúng ta. Sau đây thì tôi xin trích dẫn 6 trong 12 cánh cửa bại vong, phân tích một cách vắn tắt để nhắc lại những điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy, mà bất kỳ ai đó rũ bỏ được những cánh cửa này đó, chắc chắn là sẽ có thể nắm được hạnh phúc ở trong tầm tay của mình. Và hạnh phúc không phải là một cái món hàng xa xỉ mà người giàu mới đạt được. Nó là cái trạng thái tâm khi mà lối sống của con người đó, nó trở nên hiền thiện, đạo đức, chuẩn mực và đạt được những cái phẩm chất tâm cao quý, thì tự động chất liệu hạnh phúc đó nở hoa kết trái và chúng ta sẽ là người xứng đáng để trải nghiệm được nó. Điều 1, không bất hiếu với mẹ cha. Đức Phật dạy như sau: kẻ đối với mẹ cha không cúc cung phụng dưỡng, không hiếu kính giúp đỡ là cửa vào bại vong. Đạo Phật là tôn giáo ngoại lệ trong việc là đề cao vai trò của cha mẹ như là hai vị Phật ở trong nhà. Một số tôn giáo nhất thần ở phương Tây đó chỉ khích lệ hiếu thảo cha mẹ khi còn sống thôi, sau khi cha mẹ qua đời đó xem cha mẹ như là ma quỷ, không được thờ, không được cúng và cắt đứt cái mối liên kết với cha mẹ. Còn đạo Phật dạy hiếu thảo đó khi còn sống cũng như là lúc qua đời. Về phương diện hiếu thảo khi còn sống đó, thì trước nhất á, là con cái chúng ta phải nhận thấy lòng biết ơn sâu sắc của mình dành cho cha mẹ là cần thiết. Là bởi vì nếu không có cha mẹ, chúng ta sẽ không có cơ hội làm con người. Trong vũ trụ bao la này đó, có vô số các loài có sự sống: loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước. Đức Phật khẳng định loài hai chân là cao quý hơn hết, mới thật sự là chủ nhân của vũ trụ này, chứ không phải là thượng đế hay là thần linh. Vì thượng đế và thần linh theo Phật giáo là không có thật, do sợ hãi và thiếu hiểu biết mà con người đã nắn tạo ra họ thôi. Ngay cả trong tình huống một số người kém may mắn bị cha mẹ bỏ rơi sau khi mới được sinh ra, cũng cần phải biết ơn cha mẹ, vì cha mẹ đã hiến tặng chúng ta kiếp sống con người. Còn cái trách nhiệm làm cha mẹ bị thiếu thì cha mẹ sẽ bị chịu trách nhiệm về nhân quả vấn đề đó. Còn sanh mình ra con người là một điều quý. Nếu chúng ta lỡ sanh ra làm con chó, con mèo, con heo, con gà, con trâu, con bò, thì cuộc sống mình sẽ như thế nào đây? Cho nên là được sinh ra làm người đó, chúng ta phải nhớ ơn tới cha mẹ. Còn cha mẹ có nuôi giữ mình chu đáo, ăn học đến nơi đến chốn, thành nhân, thành danh, đó là một vấn đề khác nữa. Đó là tình thương và trách nhiệm của cha mẹ. Cha mẹ nào làm thiếu vai trò đó thì có lỗi với con của mình, nhưng mà không vì cái lỗi đó mà những đứa con trở nên bất hiếu với cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ có còn sống là phải bao gồm chia cắt một phần tiền lương để giúp cho cha mẹ mình có được tuổi già an nhàn. Nên con cái phải tránh tình trạng biến cha mẹ mình trở thành ô xin của con mình. Thế là tuổi về già là cái tuổi để mà thảnh thơi. Ngoài xã hội đó, ở Việt Nam đó, nữ 55, nam 65 là về hưu. Ở nước ngoài đó, một số nước đó là 65, một số khác là 67, nam và nữ giống nhau, đó là tuổi về hưu. Thì ở tuổi xế chiều đó, cha mẹ chúng ta cần phải được an dưỡng để chăm lo đời sống tinh thần. Cho nên con cái không nên gọi là sử dụng cha mẹ mình để chăm sóc gọi là cháu chích. Cái công việc đó phải do con cái thực hiện, thì sau này thì con của mình nó mới có hiếu thảo với mình chứ. Nếu mà bà và ông mà lo cho cháu thì để xem như là ông và bà làm cha mẹ lớn rồi, chứ đâu phải là người cha người mẹ trực tiếp ra chia sẻ cái tình thương đâu. Chúng ta cứ nhớ cái này 30-40 năm về trước đi, nước Việt Nam còn rất nghèo, mỗi một gia đình là thường có 5-10 đứa con mà cha mẹ còn nuôi đủ hết. Bây giờ có 1-2 đứa con mà mình nuôi không được, mình pass xê cái trách nhiệm nuôi dạy con cho cha mẹ mình thì còn gì nữa. Dĩ nhiên người già là thích là được ẩm bổng trẻ thơ, nhưng mà đừng biến cha mẹ thành ô xin, mà phải ngược lại đó, chúng ta phụng dưỡng, lo lắng, chăm sóc sức khỏe để giúp cho cha mẹ mình được hạnh phúc ở tuổi già. Và cái việc mà chia cắt tiền lương để nuôi dưỡng cha mẹ đó là một trách nhiệm đạo đức. Đức Phật khích lệ điều đó. Bây giờ quý vị có thể làm ông to bà lớn, làm được rất nhiều việc thiện trong xã hội mà mình bỏ lăn bỏ lóc, coi cha mẹ mình không ra gì, mình chưa tròn được đạo lý hiếu thảo, tức là chưa tròn được cái phẩm chất làm người. Cho nên để có được hạnh phúc á, thì Đức Phật khuyên là phải hiếu kính cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ, lắng nghe những lời chân thành của cha mẹ dạy, không chống lại những điều tốt quý mà cha mẹ đang làm, để chúng ta xứng đáng kế thừa văn hóa truyền thống của cha mẹ và làm người phát huy cái truyền thống văn hóa đó, ngày trở nên nó là cao đẹp hơn. Theo tinh thần là con hơn cha mẹ là nhà có phúc, và phải giữ được tối thiểu là cái di sản cha mẹ để lại. Và phải tránh cái tình trạng là cha mẹ làm thầy mà con cái đốt sách, cha mẹ sống nhân từ đạo đức mà con cái là những người phạm pháp. Rồi sau khi cha mẹ qua đời, bao giờ chúng ta biết rất rõ người chết phải tái sinh, thì có hai quan điểm. Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng là trong vòng 49 ngày, Đạo Phật Nguyên Thủy thì cho rằng là ngay lập tức. Dầu biết như thế, đến các tuần thất, đến những ngày lễ dỗ, chúng ta phải tưởng niệm thông qua một cái khóa lễ cầu siêu tại chùa, mời thân bằng quyến thuộc bà con đến tham dự, và nếu có điều kiện tài chính á, chúng ta phát tâm cúng dường tre tăng. để hồi hướng công đức đó cho người quá vãng. Chứ không phải là cha mẹ mình chết rồi là hết đâu. Vì Đạo Phật cho rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Nên cố gắng làm sao tận dụng cơ hội khi cha mẹ còn sống, chăm sóc sức khỏe. Thậm chí có nhiều người cha, người mẹ bán thân bất tội, con cháu đừng có chù cha mẹ chết, vì sợ để cha mẹ nằm bệnh á, mất công ăn việc làm của mình. Cái cơ hội nào còn sống á, là chúng ta phải còn trách nhiệm chăm sóc. Vì sau khi cha mẹ mình mất rồi, mình mới thấy là mất đi một cái gia tài đạo đức, tinh thần, tâm linh cao quý của cha mẹ. Cho nên hãy tận dụng hiếu kính khi cha mẹ còn sanh tiền. Điều hai, vượt thối cao ngạo. Đức Phật dạy như sau: người tự hào chủng tộc, tài sản và quyền uy, cao ngạo khinh rẻ người là cửa vào bại vong. Trong xã hội chính trị của Ấn Độ thời Đức Phật, tức là 26 thế kỷ trước cho đến bây giờ, nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng. Thì xã hội nó chia làm 4 cái tập cấp: tập cấp vua chúa, trưởng quản độc quyền về chính trị, quân sự và cai trị đất nước; giai cấp bà la môn, trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia, trưởng quản độc quyền về kinh tế; và giai cấp nô lệ bị bắt buộc phục dịch cho ba giai cấp trên. Tại Đức Phật đó là một sự bất công chà đạp nhân phẩm của con người. Những người theo đạo Bà La Môn, người ta rất là khéo léo trong việc lý giải rằng đó là cái phân công lao động. Đức Phật nói đó là một quỷ biển. Phân công lao động phải để cho mọi người tự chọn lựa nghề nghiệp của mình. Còn lần này đó, cái thân phận của con người đã bị quy định bởi cái họ tộc mà người đó được sinh ra. Từ đó những người thuộc giai cấp cao đó trở nên là tự hào chủng tộc của mình: tôi là người Bà La Môn, tôi là giới vua chúa, tôi là các thương gia. Và khinh thường các thành phần bình dân và nghèo khó ở trong xã hội, xem họ như là những kẻ nô lệ và phục dịch cho mình. Cho nên phải là vượt qua được cái thái độ cao ngạo ở một cái vị thế cao ở trong xã hội, chẳng hạn như là làm quan chức, làm lãnh đạo các cái tập đoàn, các tổ chức. Chúng ta phải có một cái phong cách ứng xử chân thành và xem tất cả mọi người là vị trí trước mình đó, là con người và như người thân vậy. Chứ không có một cái khoảng cách đó là trên và dưới. Thì lúc đó đó, người lãnh đạo đó sẽ tăng trưởng được uy tín và được nhiều người mến trọng hơn. Cũng có những người tự hào về cái giàu sang về tài sản, cho nên họ ứng xử rất là phách lối, cao ngạo, xem mọi người không ra gì hết á. Họ xem nó như là cái quyền uy để khẳng định vai trò và đẳng cấp của mình. Thì những người như thế thường có cái khuynh hướng là gì? Là chạy theo model, thời trang, mẫu mã để khẳng định đẳng cấp. Xe thì phải là loại xe là vài tỷ đồng. Sử dụng hàng hóa phải là hàng hiệu của những cái thương hiệu thế giới. Đang khi đó, người thân, bạn bè đó gặp khó khăn đó, thì trở nên keo kiệt không giúp đỡ. Tức là cái tấm lòng của họ đó, nó rất là ích kỷ cho bản thân mình thôi. Tức là tự hào về đẳng cấp xã hội và xem nó như cái quyền uy để thể hiện với người khác. Mà trên thực tế đó, thì không biết tôn trọng ai hết. Mình ngang bằng với người khác thì cho mình hơn, mình thấp hơn thì cho mình ngang bằng. Lúc nào cũng ứng xử tự bơm phồng và đề cao vị thế, năng lực, sở trường, đóng góp mà mình đang làm. Rồi theo Đạo Phật đó, thì chúng ta phải thực tập tâm khiêm cung, tâm lễ độ, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm chân thành, tâm thân thiện. Tức là hài hòa. Dù mình giỏi hơn những người khác, nhưng mà sống bình dân hài hòa đó, thì tự động uy tín nó được nâng cao. Càng vị thế cao chừng nào, mình càng sống khiêm cung chừng đó, thì lúc đó đó cái tính bền vững về sự quý trọng của người khác dành cho những người như vậy mới được khẳng định. Chứ mà không, nó sẽ dẫn đến tình trạng là gì? Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Đó là những vị quan mà khi mà ta rời chức vụ đấy, ta thường than vãn cuộc đời của mình như vậy. Lúc mà họ còn làm quan to được cái bằng ông, rồi đây là tôi mọi, người ta khúm núm, phải đó là tăng bốc mình, rồi bơm phòng mình, nịnh hót đủ thứ đó. Nhưng mà khi mà cái chức quan đó hết rồi đó, người ta xem không ra gì. Bởi vì lúc mà mình thành công ở một cái vị thế cao á, mình sống với thái độ cao ngạo, xem người khác không ra cái gì hết á. Cho nên phải học hạnh khiêm cốn, giản dị, chân thành. Thì lúc đó đó, cái quý trọng của người khác dành cho mình đó là thuộc loại tâm phục và khẩu phục. Điều ba, không lười biếng, không hưởng thụ. Đức Phật dạy như sau: người ham ăn thích ngủ, ham đông vui thụ động, lười biếng và nóng giận là cửa vào bại vong. Ở đây là một số cái cá tính xấu và tiêu cực mà trong quá trình sống do làm quen với những người xấu, chúng ta dễ dàng là bị ảnh hưởng lây lan và trở thành cái bản photocopy của những cái tính cách xấu đó. Người ham ăn á là người ăn nhiều. Nếu nó là thực phẩm của mình, một mình ăn nhiều mình được quyền tự do, nhưng mà ăn nhiều thì dẫn đến là béo phì xấu. Huống hồ là mình ăn một mâm với người thân, rồi có cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, món nào ngon á, một món người ta chỉ có 4-5 miếng, mình lụm hết là 3 miếng rồi còn gì nữa. Cái đó là cái tính gọi là thiếu thảo ăn. Ăn coi nồi ngồi cửa hướng, người ta dọn lên một món á, có 10 miếng mà trong cái bàn á là 10 người, có nghĩa là mỗi người một miếng thôi, thì mình nên có ý thức là chọn một miếng thôi, dầu có ăn ngon hơn mình còn không có gấp miếng thứ hai. Chừng nào gần hết rồi đó mà không thấy ai ăn cái món đó hết á, cái là món đó nó không hợp khẩu với những người xung quanh, thì mình có thể ăn thêm. Đó là mình biết đó là coi nồi coi hướng, không có trở nên là cái kẻ tham, biết là nhường người khác. Phải để ý về cái số lượng các thực phẩm có trên một cái mâm ăn thì chúng ta sẽ trở thành là người thảo ăn. Có những người thích ngủ mà lại thức khuya nữa thì có thể là ngủ 10 cho đến 12 tiếng. Đến 1, 2 giờ sáng mới ngủ, đến 1, 2 giờ trưa mới dậy thì thôi, hết nửa kiếp người rồi. Mà ngủ nhiều á thì nó dẫn đến là trầm cảm, bể hoại, mệt mỏi, đừ đẳng, chán chường, tuyệt vọng, than ngắn, thở dài, tiêu cực. Và những người như thế thì thường là gì? Trở nên rất thụ động, an phận thủ thường thôi. Ngủ ít, ăn ít thì sống thọ. Nhiều người ta cứ tưởng là phải ăn nhiều, ngủ nhiều mới sống thọ. Tôi có 2 lần đi Nhật Bản, mỗi lần 14 ngày thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Và tôi đi đến một số nhà người Nhật, rồi đến những nhà ăn, rồi đến những cái nhà hàng, thì thấy đó người Nhật họ ăn ít lắm. Một cái người Nhật cao 1m70 mà ăn một cái vắt cơm nó nhỏ, nhỏ xíu như thế này, bề ngang nó khoảng chừng 2,5 cm, chiều dài khoảng 5 cm thôi, và độ dày của nó khoảng 2 cm. Như thế là đã đủ cho một cử ăn rồi. Họ tính theo cái năng lượng calorie cho từng buổi ăn một. Cho nên người Nhật nó ăn nhỏ nhỏ, giống như là người Huế mình bắt chước theo vậy đó. Nhưng mà người Huế mình ăn nhiều món, Nhật thì ăn chừng 4-5 món thôi, mà món nào cũng nhỏ, gấp chừng một gấp là hết à. Nhưng mà tại sao họ vẫn sức khỏe? Là bởi vì họ ăn đúng phương pháp. Cho nên đi nước Nhật đó là 2 lần tổng cộng 30 ngày. tôi hiếm nhìn thấy một người béo phì ở trên đường phố, ngoại trừ những ông sumo, tức là võ sĩ đô giặc kiểu Nhật. Họ phải ăn theo một cái chế độ để được mập, để mà tham gia vào cái nghề này. Còn toàn bộ còn lại đó là người Nhật, người ta rất là mảnh khảnh, là do vì họ ít ăn ít ngủ, họ rất là năng động trong làm việc, và khi ăn họ nhai rất kỹ. Còn Đức Phật là dạy ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít thì sống hạnh phúc và tuổi thọ dài. Và mới nghe qua mình tưởng chừng như là nó phản khoa học, và thực tế nó rất là khoa học. Quý vị thấy là khi mà các con gia súc bị kích thích tăng trưởng ấy, nó sẽ sống yểu thọ hơn, và trong cơ thể nó rất nhiều độc tố. Và tôi mỗi buổi sáng tôi ăn có nửa chén cơm nhỏ, mỗi cái chén này nhỏ hơn cái ly này. Bữa trưa, bữa chiều tôi ăn có 1 chén nè, và tôi vẫn đủ sức một ngày làm việc 12 tiếng, có khi 16 tiếng. Mà làm việc tinh thần, quý vị biết là nó rất là dễ mệt, nhưng mà tôi đâu thấy mệt vậy đâu, vẫn đủ sức để mình làm việc dẻo dai thôi. Còn những người thụ động á, một phần là do thái độ chán trường tuyệt vọng, một phần là do cái cá tính sống, thói quen sống. Họ không thích năng động, rồi họ đưa những cái lý do biện hộ rằng là tôi không có đủ năng lực, cuộc đời nó kém may mắn, tôi không thích nịnh hót. Mà trên thực tế là họ kém năng động để giao du tiếp xúc, tương tác với xã hội, để tìm ra những cái giải pháp cho những vấn nạn bị bế tắc. Họ chỉ đổ lỗi và an phận thôi. Còn những người ham vui đó là thích đến những cái chỗ đông để ăn ké, để hưởng ké. Việt Nam mình có câu là đông vui hao. Mà người ham vui ta bỏ đi chữ hao đi, ta nhớ là đông vui thôi. Dĩ nhiên cái đông nào cũng dẫn đến vui, là vì mình được ăn nói thoải mái, rôm rã, nghe nó đã cái lỗ tai, nhìn nó sướng con mắt. Nhưng mà tháng lương có 4-5 triệu, chỉ cần có một cái tiệc ăn chơi trong vòng 2 tiếng là sạch trơn thôi. Về nhà vợ con, chồng con, người thân là ốm đói. Cho nên là phải hết sức là biết tiện đẳng, siêng năng nhưng mà phải tiện đẳng thì mới tôm góp và có thể là có tiền để mà nuôi thân và phát triển sự nghiệp được. Người Việt Nam mình ở hải ngoại đó, sau trung bình 4 thập niên lập nghiệp đó, thì họ đã rất thành công so với cộng đồng di dân ở các nước khác, là nhờ vào cái tính tiện tặng và năng động. Ngoài ra thì cái tính nóng giận á, nó làm cho người ta dễ bỏ cuộc lấy chừng, dễ phạm pháp, dễ mất lòng, dễ tạo ra cái khoảng cách xã hội, dễ mất bạn, dễ mất người thân, dễ mất tất cả cơ hội thăng tiến. Kẻ nóng giận là luôn luôn là gì? Ăn to, nói lớn, quát tháo, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, gây sự, gây gỗ, đánh lộn, ăn thua đủ. Tức là thích cãi, thích chứng tỏ, thích nổi loạn, thích phê bình, thích chỉ trích, thích nói xấu, thậm chí là thích cường điệu nữa. Cái nóng giận đó, nó tác động rất nhiều các cá tính xấu khác. Mà lại Đức Phật đó, ai dướng vào nó đó, là dễ bị thất bại lắm. Cho nên phải tập trở nên điềm tĩnh, mỗi ngày phải thực tập thiền từ bi, rồi thực tập năng lượng từ bi, trải nghiệm phẩm chất từ bi, để cho tâm mình nó nguội xuống, điềm tĩnh, sâu sắc. Thì lúc đó đó là giao tiếp ở đâu đó là chắc chắn là sẽ mang lại sự thành công ta. Điều 4, vượt qua thói keo kiệt ích kỷ. Keo kiệt với kỷ là cặp bài trùng. Người nào keo kiệt, người đó là ích kỷ. Kẻ ích kỷ đó thì có thể là chi tiêu cho bản thân mình rất là rộng và sang, nhưng mà cho người khác là rất là tiện tặng. Nó là hai mặt của một vấn đề thôi. Đức Phật dạy như sau: người giàu đầy tài sản chỉ biết hướng một mình chỉ biết hưởng một mình, không quan tâm giúp đỡ là cửa vào bại vong. Đó là lối sống ích kỷ. Trong nền văn hóa và luật pháp phương Tây đó, tính riêng tư, privacy được đề cao, cộng với cái quyền tự do tuyệt đối theo cái hướng thiên cực á, đã làm cho rất nhiều người ở phương Tây trở nên rất là ích kỷ. Họ chỉ biết đến bản thân mình thôi, còn người thân, người xung quanh họ quan tâm đến. Nó tự động sống trong cái nền văn hóa đó, nó tạo ra cái phẩm chất đó, cái cá tính đó thôi. Còn người Việt Nam mình thường là giàu tình cảm. Các phái đoàn hành hương Phật Tích Ấn Độ và Nepal đó, thì những người nghèo Ấn Độ ta thích sinh đó là đoàn Việt Nam. Vì giàu Việt Nam giàu, ý sao nói nghèo, nhưng mà tấm lòng đó là họ rất là chan chứa tình thương. Cho nên tế sinh là họ cho thôi, họ giúp đỡ, họ tặng tình. Mỗi năm cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đó gỡ về cho người thân mình trong nước khoảng 7 tỷ Mỹ Kim, góp phần cải thiện nền kinh tế eo ủ của Việt Nam. Mặc dù á, những người theo quân lực Việt Nam Cộng Hòa chống đối, gây khó dễ, tấn công ai gỡ tiền về Việt Nam, nhưng người Việt Nam á, vẫn không có là quên đi cái tình cảm đối với người thân thương ruột thịt của mình đang nghèo khó ở trong nước. Đó là tấm lòng là nghĩ đến tha nhân. Đạo Phật gọi đó là tâm vị tha. Tâm vị tha đó là con đẻ của tâm từ bi. Khi người có tình thương lớn, có tấm lòng lớn, có độ lượng lớn, thì tự động người đó nó không bao giờ làm việc gì mà nghĩ riêng cho chính mình, đưa cái lợi ích tập thể, lợi ích đó là lớn nhất lên cao nhất, còn lợi ích cá nhân mình đó là thứ yếu thôi. Cho nên hành động của họ đó chắc chắn là mang lại lợi ích cho những người khác. Do đó khi họ ở vai trò nào, nhất là có phước về tài sản, họ luôn luôn đó là dành ra một cái khoản tiền để làm các hoạt động từ thiện và thiện nguyện. Chùa Giác Ngộ có quỹ Đạo Phật ngày nay, hoạt động từ năm 2002, nhưng mà thành lập bài bản là từ năm 2011. Thì tôi may mắn có được những người Phật tử giàu có và có tấm lòng tham gia vào vai trò lãnh đạo quỹ. Cho nên họ đi vận động người thân của họ, bạn bè của họ cùng tham gia và làm cho quỹ ngày càng phong phú hơn. Hiện nay thì cái quỹ gốc là được 24 tỷ. Và riêng năm 2016 không á, là làm được 23 tỷ. À, 2015 á, là trên 12 tỷ. Tức là những người đó ta bỏ tiền ra để ta làm. Tại vì ta hiểu được nhân quả và ta hiểu được tình người. Cho nên á, là đang lúc thành công có phước báo á, thì biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết cho đi. Thay vì đó, chúng ta có thói quen là gì? Đó là tôm góp về cho mình thôi. Đang khi đó, trên thực tế chết đó, không ai mang theo được cái gì hết ngoài các hành động, bao gồm nghiệp thiện, nghiệp ác. Bây giờ quý vị cứ thử hình dung trên đời này ha, hiện tại là có 7 tỷ 3 người trên hành tinh. Tính theo chiều dài mấy nghìn năm á, thì có là hàng trăm tỷ người đã chết. Có người nào chết mà mang theo được tài sản không? Không. Họ phải để lại thôi. Hoặc là kế thừa một, hoặc là kế thừa hai. Kế thừa một được gồm có vợ chồng, con cái, anh chị em. Tôi xin nhắc một cái bài kệ nói về điều này, dựa vào tinh thần Phật dạy thôi. Chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, biết mình thuộc về đất, đất không thuộc về mình. Đó là cái lời nhắc nhở cho các đại gia bất động sản. Họ sở hữu là hàng ngàn mẫu Họ nghĩ rằng là họ là chủ của đất, nhưng mà khi chết á thì thân thể này trở về với đất nước lửa gió, thân thể trở thành đất, nhưng mà đất mà họ sở hữu không thuộc về họ nữa. Thì mọi thứ trên đời này cũng thế. Cho nên chi bằng khi mình còn khỏe mạnh á, biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết tặng biếu những đối tượng, những thành phần kém may mắn và đáng được nhận cái sự giúp đỡ này. Và cái đó nó tạo thành phước. Phước là một năng lực tích cực, trở thành vệ sĩ và hộ pháp bảo hộ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Cho quý vị thấy là cũng trong một cái giai đoạn khủng hoảng, chẳng hạn như là 2007 đến 2012 đi, nhiều tiểu phú và triệu phú phải tự tử chết vì tiếc của, đang khi những người khác á, thì giàu lên. Và cũng có một số người giàu không giàu lên, nhưng họ vẫn trụ được và sống được sau cái cơn khủng hoảng mấy năm đó. Cái đó là phước. Chưa chắc là người thông minh đó là bền vững được ở trong những cái cơn hoạn nạn đó. Nhưng mà phước mà một người nào đó sở hữu, dầu người đó kém thông minh, vẫn có thể làm cho họ sống dai, sống bền vững được. Nên phải hiểu rõ là gì? Làm thiện, giúp đời, cứu người, chứ thực tế đó là đang giúp cho chính mình được hoàn thiện lòng từ bi. Và chúng ta đang mở ra một cái ngân hàng công đức. Mỗi lần mà làm một việc nghĩa, việc thiện là chúng ta đang đưa vào trong cái tài khoản công đức đó đó những giá trị bảo hộ cho bản thân mình thôi. Phải hiểu được điều đó thì chúng ta mới là làm là thật tốt khi còn khỏe. Chứ chờ sau khi chết rồi đó, có di chúc lại, chưa chắc là người thân, người kế thừa của mình đã làm theo đâu. Điều năm, không nghiện ngập, không dựa dẫm. Đức Phật dạy như sau: bất luận nam hay nữ, nghiện ngập không tiết kiệm, bám ô dù quyền thế, là cửa vào bại vong. Nghiện ngập và được Đức Phật nêu ra trong kinh Trường Bộ đó, nó có nhiều nhóm: nghiện ma túy và rượu, tức là những chất gây say, làm hư hệ thống thần kinh, dẫn đến lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân thể. Và những người như thế đó thường là trở nên là mất kiểm soát tâm, thân thể và cuộc sống của bản thân mình. Đối với những người nghiện ma túy đó, thì ngoài cái thân tàn ma dại và chết sớm hay là tự tử do sử dụng quá liều, thì họ có khả năng trở thành là kẻ trộm cắp tài sản của người thân hoặc là tài sản của người khác. Đôi khi mà cái cơn nghiện nó trỗi dậy, đôi khi họ không có tiền thì họ phải tìm bằng mọi cách là sở hữu được cái loại ma túy này để mà thỏa mãn nó, thì tự động nó dẫn dắt họ trở thành là những kẻ xấu. Tôi đã từng thuyết giảng 5 lần tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cho 5.500 phạm nhân ma túy. Và tôi được chia sẻ về những vấn đề đó. Lúc đầu thì họ không có cái tâm xấu là lừa đảo, ăn cắp tài sản của người thân. Nhưng mà khi mà đến túng thiếu quá, cơn nghiện nó chi phối là tự động họ trở thành như thế thôi. Rồi họ có hứa hẹn rằng là tôi sẽ bỏ cái cơn nghiện này. Đừng bao giờ tin. Những kẻ nghiện chỉ thường nói dối để thỏa mãn cơn nghiện thôi. Phải đưa họ vào các trung tâm cai nghiện. Rồi lúc đó 18 tháng vẫn chưa đủ đâu. Nhiều người ta bị tái nghiện lần thứ 6, lần thứ 10. Là bởi vì chỉ cần nghe đến ma túy là tự động cái nghiện nó trỗi dậy nè. Hoặc đi ngang qua cái chỗ mà từng bán ma túy là tự động cái cơn nghiện đó nó bộc phát lên lại. Hay hoặc là nghe những người đồng nghiện khác gọi điện thoại, nó khích một cái là bắt đầu họ tiếp tục họ lao vào. Còn nghiện rượu thì mặc dầu có một số người sau khi uống rượu thì không có quậy phá, nhưng họ đã mất khả năng chăm sóc bản thân. và trở thành gánh nặng của vợ con và gia đình. Người Việt Nam mình hiện nay là nhậu thuộc loại hàng đẳng cấp của thế giới. Quán nhậu có cung khắp tại đất nước Việt Nam. Và đó là một cái điều rất đáng buồn, vì nó sẽ làm cho dân tộc Việt Nam đi xuống. Nghiện hưởng thụ, tức là vào các quán bar, vào những cái chỗ nhảy đầm, bao nhiêu tiền làm đó là khó khăn trong một tháng á, chỉ cần một hai buổi tiêu thụ vào cái sự hưởng thụ thôi là coi như trắng tay. Và người thân của những người như vậy thì rất là đáng tội nghiệp. Nghiện cờ bạc, dĩ nhiên là ngoài cái chuyện trở thành bác thằng bằng, còn làm cho cả gia đình á là đau lao đau khổ khổ sở theo. Có những kẻ nghiện cờ bạc, người ta cầm luôn nhà, cái gì cầm được là ta cầm hết á. Rồi họ cũng là một cái bài ca con cá, hứa hẹn là giúp tôi lần này đi thì tôi sẽ bỏ hết, rồi tôi không có làm, không có chơi cái cờ bạc nữa. Giúp bao nhiêu là họ sẽ nướng sạch tiền ở trong đó bấy nhiêu. Người Việt Nam là có máu cờ bạc thuộc hàng có tên tuổi trên thế giới. Tôi đi Mỹ, Canada, Úc, châu Âu thì những người Việt Nam mà sống gần cái khu casino đó thì họ đều cho biết là người Việt Nam mình chiếm 30-50% ở trong các sòng bạc đó. Tức là thích đỏ đen, tức là mê làm giàu mà không cần nỗ lực đó mà. Rốt cuộc rồi là cúng tiền không đốt nhang cho nhà cái. Quý vị nên nhớ, nhà cái người ta bỏ tiền đầu tư, rồi tiền lời đó người ta phải đóng 30-35% cho chính phủ. Ta phải trả tiền lương rất là cao, tiền điện nước sang trọng để được làm giàu. Thì cái người chơi bài đó là chắc chắn là người nào là ít tiền là thua trước, tiền vừa là thua kế, tiền nhiều là thua sau cùng. Nhà cái là luôn luôn thắng. Đó là cái quy luật chân lý ngàn đề rồi. Mà cái người tham không, cũng biết điều đó nhưng mà không tránh được. Rồi nghiện đàn điếm, tức là hưởng thụ giới tính quá mức, không hài lòng với vợ chồng hợp pháp, làm cho tán gia, phá hoại hạnh phúc gia đình và là gây rất nhiều các tổn thất khác. Một số người mặc dầu là không bị vướng vào những cơn nghiện ngập này, nhưng mà ngược lại đó là bám vào ô dù quyền thế theo cái thời cuộc. Tức là họ không có năng lực thật, họ chạy là kiếm những cái hợp đồng béo bở để họ làm giàu ở trên cái lỗ hổng của luật pháp thôi. Mà những người như thế đó thì về phương diện nhân quả là nó khó bền vững được lắm. Đức Phật nói trong kinh đó, những cái tài sản mình tạo dựng là phi pháp á, sẽ bị tổn thất qua năm đường: bị lửa cháy, bị lũ lụt cuốn trôi, bị nhà nước tịch thu, bị người thân phá sản, bị bệnh thật á, là làm tốn tiền, rồi bị tai nạn. Thì tự động á, là của thiên hoàng trả đẻ. Nó làm cho mình là phải tổn hao những cái khoản đó vào những cái chuyện mà đôi lúc không phải do mình làm ra. Nó tự động nó mất đi thôi. Cho nên là cố gắng làm sao đó là phải lập nghiệp chân chính bằng mồ hôi, nước mắt, trí thông minh, hợp pháp, hợp đạo đức, hợp lương tâm. Thà chậm vào một chút, thà dở một chút mà cái đó nó bền vững. Đó là lời khích lệ của Đức Phật. Đồng thời Đức Phật cũng khuyên đó là nên tránh các cái nghề xấu, nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề lầu xanh vì dẫn đến những cái chứng bệnh chết người và làm là phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình, nghề buôn bán nô lệ vì là vi phạm luật pháp quốc tế và chà đạp nhân phẩm, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến cái sự tự sát và phục dược, phục độc thực phẩm, nghề đồ tể vì giết quá nhiều các loài gia súc rồi mang nghiệp vào bản thân của mình. Nghề đồ tể nó có nhiều hình thức lắm, không phải chỉ là thọc huyết heo, huyết bò, huyết trâu không đâu. Những người làm cái nghề thủy hải sản, rọc cá, giết cá để đi xuất khẩu mà, chủ thì hưởng tiền, mà mình trực tiếp là mình giết là mình chịu à. Dân Tây là rất khôn, họ không trực tiếp làm việc đó. Họ ăn là các món ngon vật lạ với cái giá rẻ bạc được nhập khẩu từ những nước nghèo như Việt Nam. Họ không có mang nghiệp trực tiếp. Tiền lương của họ là cao gấp 20 lần tiền Việt Nam. Thì họ hưởng thụ nó quá sướng. Đang cái người Việt Nam phải gieo những cái nghiệp xấu này để có được chén cơm manh áo. Cho nên phải tránh cái nghiệp đó, tìm những nghiệp khác. Nó không có để lại những cái hậu quả xấu. Thì cái đó nó dẫn đến cái tình trạng là không bị tổn thất tài sản qua năm đường như nêu trên. Bằng cách này đó, sự lập nghiệp đó sẽ trở nên bền vững và hạnh phúc. Điều cuối cùng, nương tựa chánh pháp Phật. Cái Phật dạy như sau: thành công và bại vong không có gì khó hiểu. Thích chánh pháp thành công, ghét chánh pháp bại vong. Cái từ chánh pháp là dịch nghĩa từ tiếng Bali và Sanskrit là Dhamma. Hiểu nôm na đó là chân lý do Đức Phật dạy. Sau khi giác ngộ ở tuổi 35 dưới cội Bồ Đề và qua đề ở tuổi 80 đó, thì suốt 45 năm đó Đức Phật đã thuyết giảng khoảng trên 30.000 bài chân lý. Hiện tại nghi thức đọc tụng ở các chùa đó chỉ giới thiệu chỉ có vài ba bài thôi. Nó làm cho chúng ta không thể nhìn thấy được một đạo Phật có hệ thống toàn diện. Trên thực tế đó, thì tôi tạm chia nội dung triết lý Phật dạy đó gồm có các giống như sau. Có những kinh dạy về thế giới quan, không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là duy vật hay là duy tâm, mà nó là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có thôi. Đó là học thuyết rất là đặc biệt, được Đức Phật nói trong Kinh Tương Ưng và Kinh Hoa Nghiêm. Có những bài kinh dạy về nhân sinh quan, Đức Phật cho rằng là Thượng Đế chưa từng có thật, con người là có thật, con người là Thượng Đế của cuộc sống này, và con người phải chịu trách nhiệm về những gì mà con người đã làm, đang làm và sẽ làm. Do đó con người phải sống hài hòa với những người khác trên nền tảng đạo đức và tình thương. Có những kinh Đức Phật dạy về xã hội công bằng, tức là không nên phân chia giai cấp. Khi con người có giọt máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn, dù xuất thân ở gia đình nào, vị thế xã hội ra sao, giá trị thật của con người theo Đức Phật là trí tuệ và đạo đức mà người đó có, chứ không phải là những cái khác. Đồng thời Đức Phật cũng là người đầu tiên chủ trương bình đẳng giới, kêu gọi tạo cơ hội cho người nữ được bình đẳng về pháp lý, bình đẳng về đạo đức, bình đẳng về xã hội, bình đẳng về giáo dục, bình đẳng về tâm linh và bình đẳng về tu học. Không có một cái rào cản nào hết á. Và xã hội được Đức Phật đề cao đó là một xã hội dân chủ. Tăng đoàn được Đức Phật thành lập đó là một tăng đoàn dân chủ, biểu quyết theo số đông. Có những việc kém quan trọng thì biểu quyết một lần, quan trọng hơn là biểu quyết hai lần, quan trọng lớn là biểu quyết ba lần. Và cái dân chủ được Đức Phật đề cao đó là dân chủ là gần như là ngoài cái số đông mà nó còn thiên về là tất cả cùng đồng thuận. Đây là cái nền dân chủ mà phương Tây đang theo đuổi ngày nay thôi. Có những bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức, Ngài đưa ra đạo đức nó có ba phương diện. Thứ nhất á, là không làm những điều xấu ác và trái với luật pháp. Cái này phần lớn con người làm được. Và nhiều người nói là tôi đâu có làm ác, tôi đi chùa làm chi. Nói như thế là sai lầm. Không làm ác thì không có một cái phước nào hết. Không làm ác thì không bị bỏ tù, không bị truy tố trước pháp luật, không bị nhân quả trừng phạt, và phước của người đó chỉ là Giê-rô thôi. Phương diện thứ hai Đức Phật dạy là gì? Phải nỗ lực tình nguyện làm các việc lành có thể, tùy theo cái năng lực của mình, năng lực tài chính, năng lực thời gian, năng lực trí tuệ, năng lực công sức. Phải nỗ lực làm nhiều việc thiện, thì cái này mới giúp cho chúng ta có phước báo và sống hạnh phúc lâu dài bền vững ở trong đời. Phương diện thứ ba là giữ tâm ý thanh tịnh và trong sáng, tức là huấn luyện động cơ tốt, giữ được cái tâm hạnh tốt, thì chúng ta mới có thể trải nghiệm được cái cuộc sống hạnh phúc. Vì hạnh phúc nó thuộc về tâm chứ không thuộc về giác quan. Mặc dầu mắt thấy, ta nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mấy hình dung hài lòng vừa ý là chúng ta vui, cái đó chúng ta đánh đồng nó hạnh phúc. Hạnh phúc giác quan thực tế chỉ tồn tại nhiều nhất là 15 giây ở trên não thôi. Còn hạnh phúc là do làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức và làm chủ hành vi mới là hạnh phúc lâu dài. Cho đó nó buộc chúng ta phải thanh lọc cái động cơ ở tâm, động cơ ích kỷ, động cơ xấu xa, động cơ ti tiện, động cơ phạm pháp cần phải được loại bỏ ra khỏi cõi tâm. Có những bài kinh Đức Phật dạy về tu tập và có những bài kinh Đức Phật dạy về con đường giải thoát. Đạo Phật rất là đa diện, triết lý Đức Phật rất là sâu sắc, phù hợp với khoa học, phù hợp với xã hội, không bị lỗi thời, không bị thách đố bởi khoa học và kỹ thuật như những tôn giáo nhất thần mê tín khác. Đạo Phật á, nói đúng á, là tôn giáo vô thần. Tại vì thời xưa đó, cái đây 26 thế kỷ, Đạo Phật được gọi là đạo Sa Môn. Sa Môn hiểu nôm na là tôn giáo vô thần. Còn vị Sa Môn á, là người chủ trương hay là người tu sĩ vô thần. Để Đức Phật kêu gọi mỗi người phải tự có trách nhiệm về những gì mà mình suy nghĩ và thể hiện qua lời nói về việc làm. Dù luật pháp chưa có truy tố mình phải chịu trách nhiệm. Dù mình làm lén lúc không ai biết, mình rồi cũng phải chịu trách nhiệm trước nhân quả thôi. Chúng ta có thể khéo léo qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Hãy nhớ cái điều đó thì tự động là chúng ta sẽ tu đạo đức tốt, tu phẩm hạnh tốt, để mình trở thành là người tốt và người hạnh phúc. Do đó người thích chính pháp á, là người phải dành thời gian nghe thuyết giảng Phật pháp, dành thời gian học Phật pháp, dành thời gian nghiên cứu Phật pháp. Từ năm 2000 đó, tôi đã lập trang web Đạo Phật Ngày Nay. Nó trở thành cái nguồn tham khảo về chân lý Phật dưới các góc độ khoa học hiện đại, để cho người trí thức và mọi thành phần xã hội có thể hiểu Đạo Phật dễ dàng hơn, hiệu thống hơn, sâu sắc hơn. Năm 94 thì tôi biên soạn cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tổng hợp 49 bài kinh được trình bày từ thấp đến cao. Mà đọc vào đó, chúng ta phải thay đổi hoàn toàn cái hiểu, cái nhìn về Đức Phật và Đạo Phật theo một cái tầm vóc lớn hơn. Chứ còn các tín ngưỡng nó không phải là bản chất của Đạo Phật, nó bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo khác thôi. Còn tính triết lý cao siêu đó mới thật sự là của Đức Phật dạy, có khả năng khép lại nỗi khổ niềm đau. Năm 2013 thì tôi phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, lát nữa sẽ gửi tặng cho quý vị. Thì quyển này đó, tôi chia Kinh Phật làm đó là 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Thì đó là 5 nhóm kinh mà bất kỳ ai đọc vào sẽ thấy là bội phục Đức Phật, 26 thế kỷ trước mà Đức Phật đã đi trước thời đại nè. Những điều Ngài dạy trong các bài kinh đó không hề lỗi thề, rất là sâu sắc. Ngoài ra thì Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đó đã thành lập thư viện sách nói, tức là âm thanh hóa kinh điển Phật dạy, các kinh điển dịch từ Pali sang Việt, từ chữ Hán sang Việt, từ Sanskrit sang Việt, đã phần lớn được Chùa Giác Ngộ thực hiện thành âm thanh, phổ biến miễn phí trên trang web chuagiacngo.com và phatam.com. Ngoài ra thì Chùa Giác Ngộ còn thực hiện trên 400 đầu sách nói, chọn những sách Phật học hay và có tính ứng dụng cao. Đọc sách đó, thì đòi hỏi phải có trình độ, và khi đọc sách đó, quý vị phải ngưng công việc lại. Còn nghe sách nói, nghe kinh nói đó, quý vị vẫn có thể lái xe được, ngồi trên máy bay, xe lửa, xe hơi, ngồi chờ khách, hay là đang làm việc nhà, thậm chí là lao động tay chân, hoặc là đang vệ sinh cá nhân, quý vị vẫn có thể nghe kinh được và nghe Phật pháp được, không có tội lỗi gì hết á. Nó giúp cho quý vị tiết kiệm được thời gian và làm được, hiểu được, mở ra những cái cánh cửa sổ tri thức rất là cao quý. Ai chưa từng đọc kinh Phật, chưa từng nghe kinh Phật thì tôi khuyên á, đừng nên phí uổng cuộc đời của mình. Hãy dành ít nhất mỗi ngày 15 phút cho đến 30 phút để đọc kinh Phật. Quý vị sẽ thấy rồi, có nhiều điều mình bị bí lù á, nhờ đọc kinh Phật tự nhiên nó sáng tỏ ra, nó mở mang ra, nó làm cho mình giải quyết được các vấn nạn một cách rất là dễ dàng. Kính thưa các quý Phật tử, nhân ngày vui của Phật tử Quỳnh Thị Tư mừng thượng thọ 82 tuổi, con cháu, bạn bè, người thân đã đến chùa để chúc phúc cho bà, thì đó là một việc làm rất có ý nghĩa. Chia sẻ đề tài hạnh phúc không phải là chuyện khó khăn, để giúp cho chúng ta cố gắng nhớ bản chất của cuộc sống là làm thế nào trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và hạnh phúc không phải là một cái gì đó xa về, cũng không phải cái gì đó là quá khó để đạt được. Nếu chúng ta hiểu và đó được làm thì chúng ta sẽ sở hữu được nó thôi. Thầy chúc cụ Quỳnh Thị Tư thêm một tuổi thọ và sống trăm năm, để làm nền tảng cây đa cây đề cho con cháu được hạnh phúc và phụng dưỡng. Và chúc tất cả các Phật tử là thân mà quyến thuộc, các nhân viên của công ty Kiềm Nghĩa và những người có mặt tại chùa Giác Ngộ hôm nay được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.